kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, biết yêu thương con người, biết chia sẻ, quan tâm đến người khác là một trong những tính cách cơ bản mà bất cứ ai cũng phải có. Tuy nhiên, tính cách các bé bên cạnh yếu tố trời sinh chỉ chiếm một phần. Rất nhỏ thì sự dạy dỗ, định hướng của cha mẹ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Và để bé định hình được những tính cách tốt, làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện sau này của bé, bố mẹ cần có những phương pháp phù hợp. Và sau đây tôi xin được chia sẻ những cách dạy con biết yêu thương. Đầu tiên đó chính là hãy để trẻ sống trong tình yêu thương. Hãy để bé cảm nhận chúng ta luôn yêu thương, che chở, trước hết là từ bố mẹ, gia đình, họ hàng. Hãy yêu thương trẻ bằng cách quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm, lắng nghe ý kiến, tâm sự cùng chúng. Không để trẻ có cảm giác bị bỏ rơi. Hướng dẫn giải pháp hiệu quả cho trẻ khi trẻ gặp phải vấn đề nào đó. Để ý đến những sở thích của trẻ. Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương và hạnh phúc với sự yêu thương quan tâm của người khác, thì trẻ sẽ hình thành được tính cách biết yêu thương bố mẹ và những người đã yêu thương chúng. Thứ hai đó chính là bố mẹ phải làm gương cho trẻ. Đối với các bé, bố mẹ là những người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất. Chúng sẽ nhìn và học hỏi những việc mà bố mẹ đang làm. Chính vì vậy, để bé biết yêu thương con người, bố mẹ cần phải làm gương cho trẻ và phân tích cho chúng hiểu đó là yêu thương con người. Hãy thể hiện sự kính trọng, tình yêu thương đối với bố mẹ. Hãy chia sẻ khó khăn với những người gặp hoàn cảnh cơ nhỡ, thiếu thốn. Hãy giúp đỡ những người gặp phải tình huống bất trắc và bé sẽ học theo chúng ta rất nhanh. Thứ ba đó chính là dạy bé biểu hiện của tình yêu thương con người. Chúng ta cần phân tích cho bé hiểu rõ bản chất và cách thức thể hiện của tình yêu thương con người thông qua những hành động cụ thể như là biết kính trọng người lớn tuổi, biết nhường nhịn cho em nhỏ, biết chia sẻ với bạn bè, biết giúp đỡ những người khó khăn, biết quan tâm, hỏi han khi người khác ốm, mệt nhọc. Và ngay cả việc bé luôn biết lắng nghe, chăm ngoan, học giỏi cũng là những biểu hiện của việc bé yêu thương con người, yêu thương bố mẹ. Chúng ta đừng cứ suốt ngày nói bé phải yêu thương con người như thế này, như thế khác mà không chỉ cho bé những hành động, những biểu hiện cụ thể. Bởi như thế, bé sẽ không thể hiểu mình nên làm gì, thế nào gọi là yêu thương con người. Thứ tư đó chính là dạy bé yêu thương con người từ câu chuyện và bài hát. Hãy để cho bé lớn lên từng ngày với những câu chuyện cổ tích, những bài hát, những câu thơ về yêu thương con người. Chúng ta hãy truyền đạt những gì mà chúng ta biết, chúng ta cảm nhận được để dần dần tôi luyện cho bé hiểu thêm về yêu thương con người. Hãy phân tích cho bé hiểu cô Tấm biết yêu thương con người sẽ gặp được những may mắn như thế nào, còn mẹ con nhà Cám không không yêu thương con người thì sẽ bất hạnh ra sao? Đó là những hình tượng để bé noi gương theo. Thứ năm đó chính là dạy bé yêu thương con người từ những bài báo. Hãy chỉ cho bé những câu chuyện thú vị về yêu thương con người trong các bài báo mà chúng ta đã đọc. Hãy nói cho bé về những tấm gương, số phận không may, những nỗ lực, cống hiến cho xã hội và những gì họ đã làm. Kết quả ra sao? Họ được xã hội trân trọng, yêu mến, giúp đỡ như thế nào? Để bé có thể biết cách tự nhủ với mình rằng phải cố gắng hơn, phải nỗ lực hơn và phải biết yêu thương con người hơn, biết sống vì người khác nhiều hơn nữa. Và cuối cùng đó chính là luôn ngợi khen khi bé có những hành động đúng. Một khi mà bé biết yêu thương quan tâm người khác, dù chỉ là một hành động nhỏ như là chia sẻ đồ chơi, thức ăn với bạn bè, lễ phép chào hỏi người lớn, hỏi han bố mẹ đi làm có mệt không, chúng ta cần phải khen ngợi bé ngay và nói cho chúng hiểu những hành động đó chính là yêu thương con người để bé sẽ nhớ và tạo nên những thói quen tốt. Chúng ta để ý mà xem, một khi trẻ được khen ngợi thì chúng sẽ lặp đi lặp lại việc tốt đó để được bố mẹ tiếp tục khen. Cứ như thế dần dần trẻ đã tự hình thành được những tính cách tốt. Kính thưa quý vị, hãy áp dụng linh hoạt và sử dụng những phương pháp phù hợp để dạy cho con của chúng ta những cách biết yêu thương con người để cho bé có thể đón nhận thế giới với những điều tuyệt vời nhất. Dạy cho bé biết yêu thương quan tâm người khác là chính chúng ta đã tạo nên nền tảng tốt cho bé định hình được nhân cách sau này. Một con người trưởng thành biết yêu thương người thân, bạn bè cũng sẽ nhận lại được nhiều tình yêu thương, sự đồng cảm và trên hết, yêu thương con người là nền tảng cốt lõi để các bé hình thành nhân cách tốt, trở thành một công dân có ích cho xã hội sau này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chừng nào con luôn hồn hiến ra về Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi Adam và Eva, tức là tổ phụ và tổ mẫu loài người phạm tội, tội lỗi của Adam và Eva không chỉ làm cho loài người xa cách với Đức Chúa Trời, mà còn cắt đứt mối tương giao trong sự hiệp nhất do Ngài tạo nên. Khi tách rời khỏi Đức Chúa Trời, bản tánh tự nhiên của con người trở nên không còn chân thật nữa. Từ đó dòng dõi loài người thừa kế hậu quả của tội lỗi là sự phân cách chúng ta ra khỏi đấng thánh là Đức Chúa Trời. Con người sinh ra thì ai cũng coi trọng bản thân của mình. Cái tôi là cái quan trọng. Và chúng ta cũng không xem Chúa là trung tâm điểm cho cuộc đời của mình. Điểm khởi đầu của mọi tội lỗi là một người có cuộc sống tách rời khỏi Chúa. Bản chất tự nhiên của con người là thích tự cai trị hơn là đầu phục Đức Chúa Trời đáng kính. Tội lỗi đã xuyên tạc và phá hoại bản tánh con người, không chỉ mang lại bệnh tật và là tôi mọi cho tội lỗi, mà còn là sự định tội và phán xét. Đức Chúa Trời đã chọn lựa cách giải quyết vấn đề tội lỗi không phải bởi quyền lực, mà chính là bởi tình thương. Và tình thương này bày tỏ chính Ngài qua con yêu dấu của Ngài để cứu nhân loại. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian sống như một con người. Ngài đã chịu chết vì chúng ta, và thập tự giá trở thành biểu tượng cho công việc cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc. Khi chúng ta nhìn xem chiên con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha, sự quyền diệu của sự cứu rỗi bắt đầu hiện ra trong tâm trí chúng ta, và bản tính Chúa hướng chúng ta đến sự ăn năn. Trước lúc hy sinh sự sống trên thập tự vì tội nhân, Đấng Cơ Đốc đã biểu lộ một tình yêu không thể giải thích nổi. Và khi tội nhân chiêm nghiệm tình yêu ấy, lòng họ trở nên mềm mại, khắc ghi trong tâm trí và thôi thúc linh hồn ăn năn. Thưa quý ông bà chị em, thật vậy, sự chết của Đấng Cơ Đốc bộc lộ tất cả mọi khía cạnh sâu xa trong việc Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu vớt con người. Gô-gô-tha có một cái giá quá đắt, đắt hơn tất cả những cái giá đã từng trả cho bất cứ điều gì. Cả thiên đàng tuôn tràn ơn phước. Thật vậy, thập tự giá vững vàng và chính là tâm điểm tuyệt vời cho thế gian của chúng ta. Thập tự giá có chiều thẳng đứng đối diện với bầu trời, hai bên cánh là chiều ngang vươn ra hai hướng ngược nhau. Một bên tiêu biểu cho quá khứ đã qua, và một bên còn lại tiêu biểu cho tương lai đời đời mà chúng ta phải đến. Thập tự giá bao gồm toàn thể phạm vi của lịch sử cứu chuộc, từ lúc bắt đầu tội lỗi cho đến sự chuộc tội cuối cùng. Cho nên kính thưa quý bà chị em, chúng ta biết rằng sự cứu rỗi có ba mục đích chính. Thứ nhất là kéo loài người trở lại mối thông công với Đức Chúa Trời và phục hồi ảnh tượng của Chúa trong con người. Thứ hai là hủy diệt tội lỗi vì đã phá vỡ sự hòa thuận và hiệp nhất của vũ trụ. Và thứ ba là để chứng minh trước toàn thể nhân loại rằng bản tánh của Đức Chúa Trời là sự công bình. Cho nên sự chết của Đức Chúa Giêsu là trung tâm và nguyên tắc căn bản cho lẽ thật về kế hoạch cứu rỗi. Thập tự giá không chỉ cứu rỗi cho mọi người mà còn có thể phá hủy quyền lực của tội lỗi. Những tội nhân được tha thứ có một địa vị mới, có một đời sống mới và được sự sống đời đời. Thật vậy, lịch sử hội thánh trên trần gian và hội thánh trên thiên đàng, tất cả đều tập trung chung quanh thập tự giá ở đồi Golgotha. Thưa quý ông bà và anh chị em, Đấng Cơ Đốc đã chịu đóng đinh vì tội lỗi nhân loại. Đấng Cơ Đốc đã sống lại từ kẻ chết. Và Đấng Cơ Đốc chính là đấng trung bảo của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chức vụ của Đức Thánh Linh là liên kết chặt chẽ những điều này. Sự đại diện của Đấng Cơ Đốc, sự ban tặng quyền năng thiên thượng và ân tứ cho con người. Phao-lô đã khẳng định trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 3 và câu 4: "Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cơ Đốc chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh." Thưa quý ông bà chị em, như vậy sứ điệp này của Cơ Đốc giáo đã có từ lúc ban đầu. Và kế hoạch của Đức Chúa Trời là ban quyền năng để sứ điệp về thập tự giá tiếp tục có ảnh hưởng mạnh mẽ trên con người. Mục đích của Ngài là gì? Mục đích của Chúa là hội thánh sẽ tuân giữ hai nghi lễ quan trọng: báp tem và tiệc thánh, với ý nghĩa về sự cứu chuộc ở trong Chúa Giêsu, sự chết, sự phục sinh, chức vụ tế lễ và sự tái lâm. Chúng ta xem về phép báp tem. Phao-lô viết trong sách Kinh Thánh Roma đoạn 6 từ câu 3 đến câu 5: "Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Cơ Đốc nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Do đó đối với nghi lễ cũng vậy, đối với nghi lễ tiệc thánh thì nước nho và bánh tiêu biểu cho sự hy sinh của Đấng Cơ Đốc trên thập tự. Chúa Giêsu phán trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 24 rằng: "Hãy làm điều này để nhớ ta." Chúng ta biết rằng tiệc thánh được thiết lập để những kỷ niệm về hy sinh của Đấng Cơ Đốc trên thập tự giá luôn được duy trì một cách mới mẻ trong tâm trí người tin nhận Chúa là Đấng Cứu Thế. Sứ điệp về thập tự giá là tin lành mà Đấng Cơ Đốc truyền cho chúng ta phải giảng cho mọi người. Tất cả lẽ thật đều ở trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Thưa quý bà chị em, lúc này thì chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng của thập tự giá đối với tất cả các tín hữu của chúng ta. Chúng ta biết rằng trước lúc chịu thương khó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha Ngài, mà trong Giăng đoạn 17 câu 20 và câu 21 ghi lại như sau: "Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời có mục đích là phục hồi lại mối thông công giữa Chúa và loài người. Vì vậy mà trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14 và câu 16, Phao-lô cũng viết như sau: vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài đã khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu muốn dẹp bỏ những ngăn trở trong con người là điều đã tạo nên sự phân rẽ giữa chúng ta với Ngài và chúng ta với người khác. Trong ngày lễ ngũ tuần, khi tin lành được rao giảng, tất cả những trở ngại về ngôn ngữ đã được giải quyết. Người ta có thể nghe và hiểu được lẽ thật. Và điều này ông bà chị em có thể xem trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 7 đến câu 11. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trong nhà của cọt ngay, Phi-rơ đã nhận biết mục đích của Chúa là dẹp bỏ những chướng ngại về sự phân biệt chủng tộc, phân chia giai cấp ở trong xã hội. Công vụ đoạn 10 câu 34 vào câu 35 viết một cách rõ ràng, Phi-rơ bèn mở miệng nói rằng: quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Và lời cuối cùng Phao-lô cũng viết rõ ràng trong sách Ga-la-ti đoạn 3 câu 27 đến câu 28: vả anh em thải đều chịu phép bắp tem trong Đấng Cơ Đốc, đều mặc lấy Đấng Cơ Đốc vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc anh em hết thải đều làm một. Cho nên sự hiệp nhất giữa các tín hữu là một bằng chứng tuyệt vời nhất cho lẽ thật. Bởi quyền năng biến cải trong Đức Chúa Giêsu, sự hiệp nhất giữa vòng dân sự Chúa bày tỏ cho thế gian biết rằng công việc của Đức Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời sắp đặt, và sự hiệp nhất sẽ dẫn dắt sứ mạng. Đấng Cơ Đốc đã đến không phải để cho người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc tội nhiều người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28, Chúa đến không phải để cho các môn đồ và mọi tín hữu hầu việc Chúa, mà để Đức Chúa Giêsu hầu việc mọi người, và thậm chí Chúa phó sự sống của Ngài làm giá chuộc tội cho nhiều người. Điều này thì chúng ta thấy có vẻ như là hiển nhiên, nhưng có mấy ai trong chúng ta có thể hy sinh mạng sống của mình vì bạn hữu của mình? Thưa quý ông bà chị em, Chúa đến để tìm cứu kẻ bị mất, và thập tự của Đấng Cơ Đốc là quyền năng mà trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 14 và câu 15 đã khẳng định cảm động chúng tôi. Và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đây là lý do tại sao trước lúc rời khỏi thế gian này, Đức Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đồ hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, và Ngài truyền cho chúng ta làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta có một Đấng cứu thế vô cùng tuyệt vời, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để cứu mỗi người trong chúng ta và ban cho chúng ta niềm vinh dự trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên người dự phần bổn tánh với Đức Chúa Trời. Thật vậy, quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, khi Chúa tái lập, nghĩa là Ngài sẽ trở lại thế giới này, mọi mắt đều sẽ trông thấy. Ngài muốn nhìn thấy sự hiệp nhất trong vòng con cái của Ngài, những người đã tuyên bố lẽ thật của Ngài cho toàn thể nhân loại và hoàn tất sứ mệnh được giao phó cho họ. Khi đó, chúng ta nghe những lời này, những lời đầy thương yêu từ Ngài, mà trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21 đã nêu một cách rõ ràng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắp, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Thưa quý bà chị em, chúng ta đi theo Ngài, không có một bất động sản nào, không có mối quan hệ ở thế giới này, không có mối quan hệ nào ở trong thế giới này có thể so sánh với mối quan hệ mà chúng ta có được từ Đức Chúa Giêsu. Cho nên Ngài yêu mến chúng ta, Ngài khen chúng ta là những người trung tín. Chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ lập chúng ta coi sóc nhiều, và chúng ta sẽ hưởng sự vui mừng ở nước vĩnh sanh của Ngài. Cầu Chúa ở cùng và ban phước cho quý ông bà và anh chị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.